Dạ hỏi ông mà đổ đó, ông mà khám xong rồi nó khám chưa là tâm trúng rồi thì cho ông già ông mới lại. Dạ, ông lại ông giờ ông mới nói em chứ ông mà đổ hỏi chứ cháu hỏi ngài là ai. Ông già nói dạ, thưa ngài tôi hồi trước đây là 500 năm, một cái thời Phật đã giết hồi còn sống đó. Thì tôi cũng có nói pháp, tôi trả lời một câu hỏi. Khi người ta tới hỏi tôi chứ bậc mà đại tu hành vậy, có rơi vào nhân quả không? Thì ông mới trả lời, chẳng có lời vào nhân quả. Bị vì vậy cho nên ông bị đọa làm cái thân con trâu, kêu lợn trùng trùng đồng á, tới 500 kiếp. Dạ, 500 kiếp thì cái thời, từ thời đó, từ cái thời Phật Ca Diếp Tất Cả cho tới cái thời mà ông Ma Tổ là khoảng cái chừng lối 6-700 năm. Thì như vậy là trong cái 500 kiếp trùng ông là trải qua gần 6-700 năm. Thì ông muốn nhờ ông Ma Tổ nói thôi xin ngài cho tôi một lời khai thị để tôi chuyển kiếp của tôi. Ông Ma Tổ nói thì ông hỏi đi, nói như vậy thì Phật đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Ông Ma Tổ trả lời, chẳng mê mờ nhân quả, nghĩa là không có lòng nhân quả. Ông trả lời vậy, thì ông kia tự nhiên là ngộ liền, biết liền, thức tỉnh liền. Thì ông mới vái lại ông Ma Tổ, hôm nay vậy thì thưa ngài, hôm nay nhờ gọi là nói con ngài là tôi được thoát từ kiếp cao độc. Vậy thì bây giờ xin ngài hãy cho là thủ tục nghĩa là an táng theo cái nghi lễ mà tăng. Thì cái xác của tôi đó là nó nằm ở phía sau núi ở đó. Vậy rồi xong là ông cuối đầu ông chào đi thì trưa đó thì ông ngoài tổ học tăng chống lại. Ông nói bây giờ quán người xưa chọn đi đưa ra đám ma ông thầy chết à. Xung quanh là mấy tăng chúng nên đâu có ai chết đâu đó. Ông bây giờ ông cầm đi lại ông đi dẫn vô trong hốc nuôi. Ông chỉ ra là xác trong hốc là chết. Giờ đó một câu nói không mà bị 5 năm trước là lầm thầm chỗ cao.
Cái tài liệu ra nó đâu có lụm ra được.
Dạ, trong cái tài liệu của Ma Tổ.
Ma Tổ, họ viết sách ra. Họ viết sách ra để cho chi, để anh suy luận. Còn 500 năm về trước, 500 năm về sau, con chồng cũng không biết được. Anh em, anh phải có cái óc suy luận. Cho nên nó tu, người ta cảnh cáo là đôi thời đó là con người chưa có cái pháp để hành. Chỉ nói rằng, lừa mò lời nói nhẹ nhàng, rồi từ từ hiểu sâu tới chân lý, ha, mới được giải thoát về lý luận mà thôi, ha. Thành ra họ đặt ra cái này, đặt ra cái kia để cảnh cáo con người và xây dựng con người tiến tới cái sự thanh nhẹ thay vì nặng nhọc, tự đắc, thấy không? Đó, cho nên cái lời đó là lời giáo dục những người tu ở sau này không nên tự đắc. Nếu mà tự đắc là bị xóa đó, là ta cảnh giác như vậy đó. Chứ còn nói đúng cái lý mà như con trâu mà như cái kinh đã nói thì sách nói chứ không có sự thật. Cũng như Tây Du Ký anh thấy Tam Tạng Thỉnh Kinh là này kia nọ, mình trang tu anh thấy anh phần hồn anh là Tam Tạng Thỉnh Kinh rồi. Anh thấy không? Anh thấy chỗ nào là ngộ không rồi, anh thấy chỗ nào là tu bất giải rồi, anh thấy chỗ nào là sao tăng, ở trong bản thể anh nó tội. Trong cái trí tuệ của anh hết rồi, đâu có phải ở. Nhưng mà mình tu đi kiếm ông sa tăng, mình đi kiếm chết đi xong lại kiếm hoài kiếm không ra, ổng là mình phân hôn. Sao? Bị đủ thứ hết. À, Tây Du Ký nó cũng ở trong đó, những người tu thức giác rồi họ làm ra một cái bài để cho người sau này có ăn học tiến hóa rồi mới tìm hiểu lấy họ rồi phân tích trong cái tiểu thiên địa họ nó đủ nhân vật ở trong đó chứ không thiếu. Cho nên nhiều người coi sách kinh không phải là như vậy. Sách kinh để chúng ta suy luận tiến hóa, mà hẳn nhất là những người bên vô vi này lấy cái điển đo cái lọc. Bởi vì cái lời văn tự nói không hết cái chuyện của người tu. Không bao giờ nói hết được hết. Chính anh tu trước đó mà bây giờ anh viết hết công chuyện anh tu, hành trình anh tu, anh viết không hết, anh tỏa không hết. Tỏa không hết chứ không phải tỏa hết. Mà viết không biết bao nhiêu cuốn sách. Mà anh viết từ ngày anh biết đến vô vi này rồi anh tu tới ngày nay, mà anh viết từ ly, từ tí, từ ngày, từ giờ anh đem ra người ta coi cũng thích thú lắm. Ai cũng muốn kiếm ông Tầm. Ta không? Nhưng mà kết luận anh phải chỉ cho họ hiểu ông Tầm là anh. Đó, lúc đó mới giúp người ta. Từ những cái kinh đó sau này cũng có nói rõ trong đó, rốt cuộc rồi họ cũng chỉ quy nguyên trở lại, chịu lấy họ, là hào quang, tự giác đó. Hào quang là tự giác chứ không có gì hết. Các chư Phật đều nói là hào quang tự giác, nhưng mà họ không hiểu. Coi kinh rồi mê trong cái kinh rồi mà nhớ tới cái chuyện đó, sai lạc, bất trung. Cho nên không phải là tôi nói là nhiều người coi kinh để suy luận và hiểu, nhưng mà lấy cái điển xét đoán nó mới thấy hay. Còn không lấy điển mà lấy cái phàm tâm là điều bị kẹt và lạc đường lối hết rồi, không tiến được. Cho nên càng đặt càng chậm, thấy nó an tâm vậy mà nó chậm. Bởi vì nó không hiểu được cái duyên mối. Còn hiểu được cái duyên mối là một chút nó ngộ rồi. Thành ra một chút xíu nó ngộ rồi.
Con có một câu hỏi về tình thương. Người cha thì người cha có nở đẻ. Con không thương mà cũng không ghét, cũng như những nhân. Như vậy có phải là con không có tội không và con thiếu lầm. Và nếu như vậy chắc sửa cái tâm con cho nó rộng lượng hơn.
Con thương bố mẹ là con biết thương con. Tức là thương bố mẹ. Không có bố lấy gì có con. Mà không có mẹ chẳng có con. Và con biết tu là con thương bố mẹ, con giữ quân bình, dù bố của con không gặp con, nhưng mà bố con vẫn biết rằng con mai con của con, đó là tình thương của bố, luôn luôn không có phủ nhận, con thấy không? Rồi con lớp con tu, rồi con phá vũ của bố mẹ, con thấy chưa? Người tu không nghĩ xấu tới cha mà không nghĩ xấu đến mẹ. Và mong cha mẹ được tâm hòa bình an tâm hồn cũng do con rồi. Cho nên chúng ta muốn làm vui lòng tự đế, chúng ta đi con tự đế. Chúng ta muốn làm vui lòng bạn bè, chúng ta đi con tự đế. Còn nếu không tu không làm sao mà làm bạn bè an vui thế, mà cha mẹ an vui cho con an vui. Cho nên người tu là đã bao nhiêu cho bạn con, không phung phí, nuôi dưỡng tinh thần, tha thứ và thương yêu, nên cái tình thương nó bộc lộ cả đời, tình quan của chúng ta sẽ xong đời, nơi nào khi đi đến đâu sẽ dùng được cả, con không phải vì cái tội bất hiếu như con đâu, còn con không tu, con biết được tôi thương mẹ tôi nuôi tôi. Cho mẹ tôi, cha tôi cũng có đủ, thì ghét cha tôi. Đó là không có những chân lý mà tôi. Không có cha lấy gì có tôi. Phải nhớ không? Không có mẹ lấy gì có tôi. Sự hiện hữu của tôi là đại diện cha mẹ. Tại sao tôi lại nuôi cái tâm hẹn ghét? Mất giá trị của cha lẫn mẹ tôi là mất giá trị của trời Phật. Mất giá trị của con sinh. Hay cái tội kia. Cho nên phải biết thương yêu mình là thương yêu trọn là thật, là thật. Cái người đó không có nghĩ sâu tới cha, cũng không dám nghĩ sâu tới mẹ. Là đánh về trên luôn luôn tốt cho chúng ta, luôn luôn nhớ, không bằng mọi chúng ta. Dù người có lấy vợ bé, vợ gì đi nữa cũng là biết, này. Con đó còn có thật. Đó là tình thương của mình.
Thưa thầy, và bây giờ lại có thêm một người muốn đặt câu hỏi, đó là cô Cúc. Xin mời cô Cúc lên.
Kính thưa thầy và tất cả bạn đạo, cô là pháp luân thường chuyển. Thì mà con hít đủ sáng hơi rồi đó, thì con làm nghỉ một chút xíu rồi cái con làm tiếp, thì nó kéo dài khoảng nửa tiếng hoặc là 45 phút có được không thầy?
Được. Pháp luân thường chuyển nhiều thì cái căn nặng cũng thành căn nhẹ. Còn làm pháp luân thường chuyển ít, nhiều khi cái tánh lười biếng nó biện hộ, nó thôi đi ngủ thôi, thiện và lòng.
Kính chào thầy Quy Văn Đạo. Kính thầy. Trong lần vô vi tháng 4 vừa qua, con đã cống hiến cho các bạn của đạo Huy Nam Châu bài viết về chùa Đậu. Bài chùa Đậu nói về hai cái nhục thể của hai vị thiền sư Việt Nam ở thế kỷ thứ 17. Thưa thầy, có là một kích rõ ràng về hai nhục thể đó, cũng như viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô cũng xác nhận điều đó là sự thật. Ngay viện khảo cổ của Paris, của Pháp cũng xác nhận. Thưa thầy, tôi cũng muốn hỏi là tại sao một người như vậy đã chết 400 năm rồi mà tinh ra thì phế thận, xương thì tận còn. Như vậy đó là một cái hiện thực tưởng thách thức đối với các định luật vật lý. Thì thưa thầy, đứng về mặt về siêu hình đó, thì có thể giải thích con được tại sao cái dục thể đó vẫn còn tồn tại qua hàng thế kỷ.
Vì những người tu chân chánh là họ muốn giữ xác không có khó khăn, cũng như cái xác của ông Tư Lưu Vô Vi này, khi mà đạo dần mã đi lên, đi chỗ khác trốn, cái xác cũng mềm vậy, không có cứng như người thường. Vì trước khi Ngài chết, Ngài đã chọn cái sao, cái ống nhìn cái sao nào thích hợp, chỉ đánh đất đó trốn. Có vị trí từ quan của Ngài có thể chiếu gì đó được. Chính ông Tư cũng về cái xác mà chết bao nhiêu năm rồi mà bây giờ làm mặt ra là làm như người thường, không có gì hết.
Cái gì là đẹp? Nhiều người có cái đọc tóc làm cho đọc tóc đẹp mà không biết cái đẹp là cái gì. Hỏi hồi không biết đẹp là cái gì. Không biết cái gì là đẹp. Trả lời không rồi. Thế nên khi mình tìm hiểu tinh vi của siêu nhiên rồi mới thấy rõ cái đẹp của thượng đế. Nó toàn hảo vô cùng. Không có mất đâu. Cái sợi tóc không mất. Thượng đế làm ra một sợi tóc là có hoàng. Không bao giờ mất, sợi tóc không mất. Không phải nói thượng đế ngu đâu, chế một cái gì là đời đời tiêu tiêu mà năm ba bữa tiêu rồi không có gì đâu, đời đời. Thượng đế làm cái gì cũng đời đời. Cái trường học này mở là mở hoài, mở đời đời, như tốt này đến học rồi đi tất cả đời. Đây là cái trường đại học của cả càng khôn vũ trụ. Mình có bộ đạo, có ngũ tạng, có tứ chi, có kích động, có phản động, đầy đủ, có computer lớn lắm, có máy tính, dòm thấy là vô rồi, nhớ rồi, không có mặt, đúng không? Bây giờ nó chế cái đó, bấm nó mới ghi, cái này mình dòm mình ghi đó, tính ghi hơn. Cái computer này mà thanh tịnh rồi, nó liên hệ với cái computer đại tự nhiên. Tất kỳ. Đâu có ai biết. Càng thanh tịnh mới khám phá cái computer con trời. Mà khám phá ra cái computer con trời rồi, máy tính con trời rồi, mới thấy chương trình, kiên cơ. Rõ như ban ngày. Quy định như vậy, tới đó nó phải vậy, vậy, rõ ràng. Bây giờ tính đi tính lại, tính ở trong cái máy này không có tới đâu hết á. Mấy sau này nó chế máy khác nữa. Không phải bao nhiêu đó đâu. Nó lấy kết quả càng lệ càng ngắn, càng nhỏ, càng lệ, càng rõ. Thì mình có máy này không? Dông đã biết rồi. Nhớ rồi. Đưa lên liền. Giữ đó. Không mất. À, mọi người đều có sợ chứ. Đâu phải cái ông kia vô, ông biết ông có, thằng khùng như không có, khùng nó cũng có, nó cũng rất nhoan nó thua, nó giữ luôn. Con chó mà còn nhìn được người ta mà. Nó không có computer cho nó nhìn ta được. Nó ghi điểm này điểm nọ nó nhớ. Người này là chủ nó nhớ. Người kia là kẻ thù nó nhớ. Con chó đó nó nhớ. Sợ nó nghe chút chơi.
Sử dụng khả năng sẵn có của chính mình, không ai giúp được. Mà cái cảnh đó, mà thấy ma, thấy quỷ, cũng là ở trình độ. Cái trình độ của mọi người khác nhau. Thì những người tiến hóa mang mặt mày của con người, nhưng mà trong nó khác. Cho nên cái phần thanh điển và mình tự giải quyết, chủ tâm, thì nó mạnh vô cùng. Cho nên mới thấy khả năng của con người là vô cùng là vậy. Cho nên người nào mà biết chủ tâm là không có còn ma quỷ ám ảnh và giải thoát không ở trong cái chỗ cơ nghiệp địa ngục. Còn nếu mà chúng ta không biết càng ngày càng lụng bại tâm tối xuống thì cái phần tôi nói nghe cái bình điện 110 volt mà còn có 6 volt thì nó chết rồi nó nhập đó. Nhập trong 6 volt cái đó. Giờ đó là giới tâm tối đó. Đương nhiên nó phải qua cái giờ đó. Rồi nó ở trong cái chỗ kia mà dương gian thì có dương điển mà âm phủ thì không có dương điển. Chỗ đó hằng học khổ cực. Có chứ không phải không. Nhưng mà tâm thức của con người hướng thượng thì giải tỏa được. Mà không hướng thượng mà làm điều tội lỗi chắc chắn phải bị đọa xuống ở chỗ đó. Vì nó tự tiêu hao cái phần thanh điển của nó. Nó phung phí quá nhiều ác mà. Nghĩ điều ác hại người ta không? Thì nó mới xài cái phần điển nó càng ngày càng lụng bại. Mà nó có 110 mà nó biết vung bồi tới 3.000 volt thì ai mà dám tới gần nó được. Sáng suốt thêm. Cỡ mở thì chắn động lực của nó khác hẳn. Cho nên cái gì ở thế gian họ nói đều có hết. Nhưng mà tùy theo trình độ mà ngộ mà không. Mà học thì con người mà đi xuống địa ngục là bị hao phí mà đi xuống thôi. Chứ còn người mà biết giữ thân đầy đủ không có bị, không có thấy ma, không có thấy quỷ, đi tầng lớp nó thấp. Mình hướng thượng thì cái tầng lớp nó cao, không có lệ thuộc, không có chung đụng. Cho nên ở thế gian bây giờ chúng ta thử đi, cái người mà không có sân si nhiều, vui vẻ nhiều. Cả ngày bạn bè tới những người hiền không? Mà người mà sân si buồn bực thì cái thứ giao búa tới chơi với nó không? Phải đúng như vậy không? Nó chịu vung bồi. Mà nó chịu vung bồi thì nó khác rồi. Những người tới với nó là điều là trí thức, thương yêu, cởi mở, xây dựng. Nhưng mà nó không biết thì nó giao búa tới với nó. Giúp gì đời.
Kế hoạch là chỉ lợi dụng cái năng lực của người có khả năng. Thấy không? Như tôi là người có khả năng. Mà tại sao tôi phải đi làm công cho cái thằng phụ lợi? Thằng đó nó không có bằng cấp. Nhưng mà nó chỉ có tiền thôi. Thấy không? Nó chỉ có tiền mà nó dùng khả năng của tôi. Mà tôi có khả năng mà tôi không biết dùng. Phải thua nó nhiều khi tôi lãnh lương thì tức. Tôi học 10 mấy năm, học 20 năm, mà tôi cứ lãnh cứ mấy ngàn nó không, gì thêm chút nó không cho. Mà nhiều khi nó còn hâm đuổi tôi. Tán sức tôi nó ăn, tôi thấy rõ ràng. Thấy chưa? Tôi thấy mà không thế nào tôi chê nó được. Nếu tôi bảo nó được thì chê nó. Là tại sao? Tại cái lòng ham muốn của tôi. Tôi vô tôi có địa vị vì tôi mua nhà, vì tôi nghĩ ai trả tiền nhà. Nhá không? Chế độ tự do không vậy đó. Bắt buộc tôi phải mua chuyện ở nhà 20 năm mà tôi không làm công lấy gì mà tôi có tiền ra đi. Nó trói buộc tôi. Thế tôi học kinh tế mà tôi chưa biết kinh tế. Tôi bị kẹt ở trong kinh tế mà không hay. Mà tôi không sử dụng cái đạo óc sáng tạo của chính tôi. thấy không? Mà tôi trở lại rồi, tôi thấy tôi, à, anh đã làm được. Nó phải làm gian sư, nó mới có thiệt. Bây giờ tôi cũng phải ra tôi làm gian sư. Thấy không? Tôi phải quảng cáo món hàng cho nó thiệt hay, thiệt giỏi. Thằng chủ nó, thằng này nó biết sẵn sức cái chuyện này mà. Nhưng mà nó không biết cách làm sao để giới thiệu chiếc đeo mắt này mà bán cho trẻ. Nào, nó phải biết cách. Biết cách nó nói rằng ở thế gian này bụi dơ lắm. Ai cũng tham sân sợ chết. Nếu cặp mắt của anh mà không có bảo vệ bởi một lớp kiến ấy, thì một ngày anh có thể tưởng tượng bao nhiêu bụi xâm chiếm như con mắt anh. Nhờ đó mà tôi quảng cáo, ở quảng cáo tới là người ta nghe. Nhưng mà cái khiến của nó mắc ở chuyện này. Thấy không? Toàn cái chất, mà cái chất plastic mà tinh vi nó làm tôi gặp. Nó duyên dáng và nó thích hợp cái mặt này của mỗi người thì theo mỗi cái niềm mong sợ. Rồi sau đó tôi kiếm tiền nhiều. Mà cái đồng tiền đó thế nào? Nó lại dẫn tôi sự chè đúng chứ. Tôi thấy tôi mang được. Tôi cho tôi mới thức giác. Tôi tưởng tôi là người xa văn, người thông minh có thể nghe thuyết phục người ta. Nhưng mà rốt cuộc là tôi chỉ hại tôi mà thôi. Tôi mới tìm về con đường tâm thôi. Tôi trở về tôi tìm còn cái gì nữa, còn cái gì tinh vi hơn cái kiến này chứ. Tôi mới tìm tôi, tìm chiều sau tôi mới tìm ra cả càng không vũ trụ, khai sanh tôi ra. Mà từ bao nhiêu triệu năm về trước, đâu có cái kiến mà người ta vẫn sống. Lớn tuổi không? Ta trăm tuổi. Mà tôi sống mới 60 tuổi là tôi lụng thụng rồi. Mà mắt tôi đã mở. Mở trước, tại sao không có cái vụ mở mắt? Lúc đó tôi mới tìm ra cái kiến của ông trời. Là mấy sợi lông nheo mà. Đừng có mấy sợi lông nheo này. Là nó bảo vệ là sống thực. Mà tôi trở về với thực chất của tôi sử dụng cái khả năng siêu nhiên của tôi. Trời đất đã âm ban cho tôi thấy là tôi bảo đảm có thể sống đúng từ lúc được của trời. Thì tôi cần bận rộn cái kiến này. Và tôi cũng chả cần bận rộn với cái đồng tiền kia. Bây giờ anh là người buôn bán, anh là giàu có, nhưng mà anh bị lệ thuộc bởi vật chất. Mà nếu mà anh biết tu, anh trở lại với sinh viên rồi, anh sử dụng khả năng sản phẩm của trời đất đã áp lại. Rồi anh mới tìm về cái phần hồn đời đời bất diệt đó. Ngoài cặp mắt này, còn một tâm thức thay xa, và còn một ý kiến tinh vi và không bao giờ mờ mắt, là phần hồn của anh. Thấy không? Tôi phải từ giới economic thương gia, tôi mới dẫn mấy cái thằng thương gia đi ra khỏi tham tù. Chứ hỏi về thằng nào không có sử dụng được. Đó, vì tôi nói thằng cách mạng. Đó, tôi là một nhà cách mạng. Tại sao tôi làm cách mạng? Là tôi là người khổ, người lao động. Tôi như vậy cả. Tôi thấy người ta tốc lộn tôi ra này. Nó là em mà bắt tôi làm. Vì đó tôi mới bọc khởi làm cái gì? Cải tạo xã hội này. Đạt cái sự công bằng. Mọi người phải tự sống và tự xây dựng lên. Đây tôi mới lập một cái đảng tự nguyện để cứu. Những người bị lập lại và những người bị lạc, bị lạc. Cho nên tôi mới khuyến khích. Và sử dụng khả năng của anh em của các giới. Mình đứng lên cho bình đẳng. Thương yêu xây dựng xã hội tốt hơn. Tôi muốn như vậy. Nhưng mà có lúc nhưng mà tốt. Anh em chúng tôi đã nguyện với nhau trong lúc đầu. Nhưng mà có lúc bán những cái tin tức bí mật của tôi đi cho mình. Thật ra không xâm nhiễm chế độ của tôi. Và rốt cuộc chúng tôi tạo đường lối cho họ gạt tôi, mà chính tôi gạt tôi luôn nữa. Luôn chưa? Tôi gạt tôi. Tôi làm cho bây giờ không thành là tôi gạt tôi, bởi vì tôi đặt vấn đề rất hay. Nhưng mà kết quả không đạt được, không gạt hái được. Thì bây giờ tôi dòm thấy tôi gạt tôi. Tôi mới tìm chiều sau tôi còn cái gì. Tôi còn cái vô cùng, cái hồn tôi. Cho nên tôi mới lập lại cách đời tôi. Tôi phải làm cách mạng bản thân. Và để người ảnh hưởng như người khác tự lập cách mạng, mới thấy rõ sự thành công. Bây giờ tôi chỉ do mình làm cách mạng bản thân trước. Và tôi trở về với siêu nhiên rồi, tự nhiên họ phải nghe. Vì sao lấy lý do gì họ phải nghe? Khi mà mặt trời bừng sáng là ai cũng muốn nghe họ. Thế chứ? Một ngày nào đó tôi sẽ bừng sáng như mặt trời. Thì lúc đó bất chiến tự nhiên. Thấy không? Giữa nào phải trở về sinh lý của nó. Thằng chơi vợ, thằng ba xã. Cái thằng chơi vợ là phải thằng ba xã. Với tiền đâu mà anh chơi vợ? Anh không cần làm không? Anh chỉ nói với thằng ba tiền. Cho mà hẹn. Ngon. Có chỗ ngon lắm. Hỏi cái thằng có tiền nó nghĩ sao? Nha, thằng thương gia có tiền. Suốt đời của anh không bao giờ gặp được một cô gái như vậy. Thì cái tim này cột cửa đấy như thế. Nha. Nó lạ lắm. Người ta thấy tim tại thế mà. Mày chưa gặp nó có bạc tỷ, mày chưa gặp. Khó như đó là. Để tìm theo. Mày nói tao nghe. Tiền thì tao không cầm, nhưng mà mày nói cái hay nữa tao nghe. Chứ tao ơi, tao là muốn cái đó là phải nhiều tiền. Không có tao mà làm thành. Mà không có mày thì tao cũng làm thành. Mày có tiền tao cũng tiền. Thấy không? Mày muốn tao dọn đường mày thì mày phải cái gì là tao mới dọn đường cho mày. Thì tự nhiên mày muốn tìm cái tình đó bà đại ba sao có tiền không? Phải đấy chứ. Ta à, nó sao? Nó ngon sao? Ta cho chắc điều này không tin mày. Mày muốn, ta chỉ sơ cho mày giờ mà mày có khả năng nói cho nó nghe. Thì khỏi tao. Tao, mà mày không có khả năng nói nó nghe. Mày phải cần tao. Tao phải gì làm chuyện không có bằng cớ. Có bằng cớ đàng hoàng. Dẫn mày đi. Giới thiệu vậy thôi. Mà mày ngồi đó nói chuyện nó không nghe. Chỉ con kia nó nghe được mày. Vì thằng này ăn nó ghê rồi.
Bà đại bà trả không? Thì bà trả hiểu gì này nữa.
Thì ấy thì mày nói tao không?
Mày thấy tao chịu rồi đó.
Nhưng mà mày làm sao mày yêu chị? Mày nói chuyện mà má nó nữa. Đâu phải ta đàng hoàng.
Mày mày ngày giàu tắm bao nhiêu dẫn cái chỗ trời xuống, chỗ tâm lạc.
Thì dẫn chỗ đàng hoàng hơn. Phải xin lễ thôi. Nhưng đối với mày nghĩ như mày ho, nghĩ như nhiêu đồ cho tao làm gì cho mày sướng á.
Nghe anh, thì đòi nó mặc cái văn hóa gì đó.
Rồi hỏi mày nói nghe, mày nói thực tế không à. Cho tất cả những sự thực tế trong mắt của nó cho nó thật.
Đó, rồi cái mày dẫn chàng đi. Thì chàng cha này ăn trước thì thằng kia ăn sau. Khi mình đại ba sợ.
Nhưng một thời gian mình làm chuyện không thất đức, không có mộ hôn, mà mình được kết quả như vậy, còn lục trại. Bệnh này nó xảy ra, không tiền kiếm. Thế chứ, dẫn tôi đi chơi thì chúng ta tiền anh, chứ còn anh bệnh, tôi đâu có biết những trách nhiệm vấn đề đó. Anh dẫn tôi đi, anh ấy bảo đảm anh không bệnh, nhưng mà anh bệnh, là anh phải chịu chứ. Thì lúc đó anh phải đào ra tiền, lúc đó khi mà đào ra tiền, anh là người đau khổ. Anh đau khổ, anh bắt đầu truy tầm chân lý, anh thấy rằng mình phải lo tự giải. Tại vì mình lỡ trong cái tình thế, mình đại bác sợ. Mình mới tự giải. Mình mới gặp hai sự đau khổ ngày hôm nay, ngồi đây mang bệnh, mà chẳng thằng nào tới thăm. Bây giờ ai là người có thể cứu mình? Tôi bước vô chùa nghe kinh, chán đời quá, bạn bè nó kinh rồi, thì vô chùa. Vô nhà thờ,
mới tìm chân lý.
Lúc đó cũng truy tập chính. Thế hả? Rồi nó đi ra nó nói lại cho mấy cái thằng kia là tao xạo, hồi đó ta dạy tụi bay. Nhưng mà ngày nay ta thấy đường này không được, phải cải tà quy chính. Cái thằng đó nó trách nhiệm đem mấy thằng xạo và mấy thằng lương nó ra khỏi cái lĩnh vực đau khổ trầm lương. Mà chính thằng đó xác nhận mà tình trạng nó đã thảm bại. Hỏi ông trời sau này cái sử dụng nó, sử dụng không? Thằng nào cũng được sử dụng để nó đem tuổi thơ này. Cho nên nhiều người tu thi đạo này, thi đạo kia, thi đạo nó, thi thằng này, thi bài học của nó phải để cho nó học. Không có cứu được. Nhiều đứa thấy con, thấy cha mình lâm cảnh muốn cứu không, nó học hết rồi. Rồi một ngày nào đó Thượng Đế nó ăn năn một chút thôi. Nó lầm lạc 70 năm mà ăn năn một giờ nó Thượng Đế cũng xài. Tại sao mình biết không? Mình lo tu đi. Mình đừng có nói chuyện đi lo cái thằng kia. Cái thằng kia được sử dụng mà mình lo cho nó, mình không được sử dụng là mình đi lùi. Mình đi ngược lại. Mình đi tới lúc lại tìm nó mà trong lúc nó đi tới. Rồi lúc ta điểm danh mình không có. Mình làm mình tốt. Cho nên con bù lông lớn, bù lông nhỏ cái gì sau này cũng sẵn hết. Cho nên có cái hội lâm qua. Mà để ra trình diện tất cả. Rồi Thượng Đế mới là sử dụng.
Như bên Washington DC cũng vậy. Ông Thích Giác Đức cũng bỏ chùa đi, về ông này tìm nhân kia, rốt cuộc thời những người Phật tử họ không chán rồi. À, họ bỏ tiền ra, họ cấp thành cái chùa nắng ra hình Phật, để cho những người đau khổ để truy tầm chân lý. Dù cho tương lai mà mất ông sư đi nữa, thì họ tới chiêm ngưỡng cái hình Phật cũng đủ rồi. Nếu mà người biết tu thì họ về họ tự tu, thì cái tiền mà mình bỏ ra không phải của mình nữa. Nhưng mà thời cơ nó xoay chuyển như vậy thì để nó bây giờ hiện tại Thượng Đế cũng hạ lệnh không cho một người nào can thiệp vô bất cứ tà ma quỷ quái nào, kể cả thần thánh cũng bỏ tay để cho nó hoành hành. Thì cái thời cơ này nó đang hoành hành và để đi cho đúng luật sanh diệt quy định của Thượng Đế, thì lúc đó thế gian họ dòm vô họ mới thích tâm nhiều hơn. Thì bây giờ bay ra một cuộc tranh cãi chống đối với nhau càng lộn xộn hơn và không chịu được. Sao ta hết chân mình không cần thiết về cái đường lối mà từ ta trở nên chân. Thì họ đi vô đó họ đụng phải thấy đây là tà thì họ phải lui về chân. Mà đây là chân thì họ phải sửa phạt. Thì hai cái đường lối nào cũng là đường lối xây dựng tiến hóa tông. Có cái đầu lọ. Thành ra mình không có lo đem cái tâm ra cạnh tranh bất cứ cái gì. Để giữ cái tâm an tốt hơn.
Thưa Thầy, nó rút nhưng mà cái đầu cũng thấy lúc nó đầu này lúc nó đầu cái gì không phải là chuyển nhức đầu mà nó đau cho không biết chuyển nhức cái này
bởi vì nó chưa đủ lực lượng. Yeah. Cái sức công phá nó chưa đủ lực lượng. Và con phải ăn, đừng có ăn đồ kích thích, ăn nhẹ đi, ban đêm ăn nhẹ trước thì nó không bị cái đó. Rồi trong cái làm pháp luân này mà làm đúng rồi nó mở mà nó chưa đủ lực lượng phá tung cái độc mạch, thành ra nó có chỗ thông chỗ không đó. Thì cái đó ai cũng có cái trường hợp đó. Ai cũng có cái trường hợp đó. Bây giờ mình ban đêm làm sao bớt ăn thì nó nhẹ lại. Mà ăn cái nguyên khí của vũ trụ nhiều là làm pháp luân nhiều. Thích thơ nhiều. À, uống nước, khí thơ, uống nước cay cay. Thì nó thay đổi. Làm nó thay đổi. Thì con bây giờ về ban đêm tốt ăn cơm. Mình thường ăn 3 chén. Mình ăn bớt lại 1 chén rưỡi thôi.
Trước khi con chuyển nhờ là con lại trước kia con là đạo Công giáo, giờ thiền vô vi cũng lên 15, thì cái việc tu tiến cái tâm con trở về nguồn cội thì gia đình con đạo ra đời, mà con bảo tất cả các đạo cũng nguyên về một gốc để trở về nguồn cội hẳn bổn và nguyên, thì con giờ bắt đầu tham gia được việc đạo ra đời. Cũng có những pháp môn từ dễ tới khó để giúp cho những người ăn từ 10 ngày lần lần ăn ra được để hành pháp, thì một số đạo trưởng cũng muốn truyền pháp cho con để mà tùy theo thì thế giới mà mình có thể giúp cho những bạn đạo khác trong tôn giáo hoặc là ngoài tôn giáo, thì con không biết con phải hành hai pháp một lượt để giúp những người không có tôn giáo nào hành pháp vô vi và hành pháp lên cao đài để mình giúp những người tôn giáo sau này.
Thì về cao đài thì có những cái pháp cho sơ căn, rồi tư trung cũng có cái pháp giải về tâm lý, rồi đi sâu vô nó còn là vô vi, là đi sâu vô trong cũng là vô vi. Tôi thấy rằng nếu mà thực hành cái pháp lý vô vi khoa học hiện lý thì nó đầy đủ cả cao đài là tất cả tôn giáo, vì bất cứ tôn giáo nào tâm chúng ta không phân biệt và trí chúng ta không sáng suốt thì không nhận được cái chân lý nào. Cho nên cái phương pháp soi hồn pháp luân thiền định là tứ trụ tu thân, là một kỹ thuật để cho mọi tôn giáo quy nguyên tôn giáo đó và trở về tinh tấn tu học. Cho nên người cao đạo thực hành cái pháp này cũng được và trở về cái nguyên lý của cao đạo. Phương pháp pháp lý vô vi khoa học huyền lý và pháp này cũng đi về đó chứ không đi đâu, trở về cái nguyên lý. Một cái kỹ thuật này là mọi người phải trở về nguyên lý, không có cái đạo nào mà bỏ nguyên lý mà thành đạo đâu, mà phải trở về nguyên lý. Cho nên anh nói anh phải hành học cái pháp của cao đài. Thì cao đài cho người ta cúng những cái trường người nghề cho nó cung cấp tùy người ta thích, rồi cho người ta thấy là nếu mình có thực tâm dứt khoát hiểu rõ chân lý mà thực hành cái pháp lý vô vi thì trong đó nó trọn bộ hết, nó không có thiếu tập nào. Nhưng mà phải bị khổ hạnh gì khổ hạnh cho nên được tổ chức mình nhân cái khổ hạnh, nhân cái khổ khảo đạo kích động và phản động đó, mình mới có cơ hội trực diện với sự đau khổ và chấp nhận. Là người vô vi lúc nào phải trực diện, nhưng không chạy trốn như đâu. Khi không ta tới trước mặt nhà ta chửi cũng không có đứng ngơ nghe, mà mình không biết làm cũng được chửi không sao, có cơ hội chấp diện để học. 4 tỷ người họ không tìm nhau ở chửi, tới tìm mình chửi, cái đó cơ hội để quán mình lui về thanh tịnh để nhìn mặt anh em thương yêu mình, anh có ghét mình đó. Thì trong cao đài cũng vậy vậy, khi tiên xuống cũng vậy, điền những câu thi và nói những cái giáo lý cũng đạo đức và chúng đều tốt hết, không nào sợ. Ông nói tôi vô vi chê cao đại không, thì vô vi là một cái pháp thực hiện tới quy định và biết tiên biết tập biết hết và không dám kích động và tiêu nào. Vì là tôi mình là nhỏ nhất và nhìn nhiều nhiều nhất để học hỏi tiên hoạt, thì nó không có khác từ bên kia thế nào.
Nhưng mà khổ cái là còn là có tin không à, ăn nhiều nói nhiều tiền cũng nhiều tình cũng phải là nhiều bác thì không chịu, nhiều khi cái mà nói lại không hiểu thì nói cái gì nữa, mình không biết cái tấm mình nó thành cái không được bình thường, nhưng mà đôi lúc mình muốn nói mình nói rồi sao mình được biết suy nghĩ mình làm đôi khi cũng nghe làm những gì nói những cái gì cho các anh chị buồn. Thành ra bên hiện nay cũng xin lỗi, bản đây cũng xin nhờ thầy.
Bây giờ nó nói nhiều quá, được kích động người ta. Thì bây giờ mình làm tiểu thị hòa,
nghe người ta nói hơn mình nói thì nó lợi hơn. Bây giờ mình nói nhiều quá rồi, thì nói nhiều quá nó chạy cả càng khôn vũ trụ. Bây giờ mình ngồi nghe nó dội lại thì mình mới nhận được, nhận được mình mới làm thành ra. Từ đây tới chết cuộc sống cũng dài lắm, cho nên mình phải nhận được cái gì để làm thành ra trên được đi. Còn hiểu không? Vì mình nói nhiều quá, cái lời nói của con nó ghi hết, cả vũ trụ càng không nó ghi hết. Bây giờ đổi lại triệu thị hòa nghe con nó nói được, thấy không? Mà nghe được rồi là một thánh nhân. Còn con người mà không biết nghe người khác là một vị vương mà thôi. Còn người biết nghe người khác sửa mình và ảnh hưởng người khác, người khác là một thánh nhân. Lúc nào cũng thiền ra, nhìn được học hỏi, cao đi từ tâm từ người khác, là thánh nhân. Con hiểu không? Còn người nào mà tự đắc và bắt buộc người khác phải nghe cái thế là kỹ vương mà thôi. Vì trình độ người ta được làm con người là kỹ, nhưng mà phải chiều theo họ, chỉ được sáng tỏi về thông tin. Cho nên chúng ta đã sống qua hai cái hoàn cảnh. Một cái hoàn cảnh ở Việt Nam, cha mẹ nuôi con, hai ba câu là chủ mặt xôi xa, lại là xôi. Thì những đứa trẻ đó nó học không có thân. Mà bây giờ chúng ta được loạn lạc ra đây, chúng ta mới thấy là con người, giáo dục con người, tôn trọng con người từ lúc nó còn bé thơ nên lớn, cha mẹ cũng nắm mắt, thiệt hết giáo dục. Không nói được, phải trình phải trừ. Cho nên con người nó được tự do và chất phát. Nó nói là đúng và nó làm, nó trách nhiệm. Cho nên cái xã hội tiến của chúng ta bị cái giáo dục quá bất nhập. Sớm chúng ta lắm, con người đã bất nhập một hai câu bất mãn rồi đè đầu chỉ mắt, làm cho con bất tích và vô si không. Cho nên cái một giáo dục con em là người đàn ông trách nhiệm anh biết. Không nên nói một câu gì nặng đối với chồng trước mặt con. Không nên bêu xấu một chuyện gì của chồng mình trước mặt bạn. Cái đó là cái đạo đức của một người hiền thế. Bởi vì mình thấy không hợp nhưng mà người khác hợp, thì mình nhiều để mình tìm hiểu rồi mình có thể thỏa thẻ với chồng sửa sai lầm nên cố gắng sửa. Có gì vợ chồng tâm sự học cho con, mà con nhất nó học nó lớn lên nó đâu có biết, thấy cái ba má cãi vã nhau chắc là kỳ này tụi con phải đi xin ăn nước là làm sao hàng gắn được. Nhưng con nó không hiểu, làm cho đầu óc nó bối rối và nó học không tiến. Cho nên tập thực kỹ càng con đề là có gì do chồng đám cửa chữ nhau cũng không sao. Không nên cho con để nó hấp thụ một cái giáo dục tốt đẹp và tương lai nó sẽ là người của xã hội mới. Nó là một công dân tốt của bất cứ xã hội. Là một cây của phúc nghiệp. Cho nên phải hiểu chứ không phải là tôi cãi chồng tôi rồi tôi lợi, rồi tôi cãi chồng tôi là tôi hại tôi mà không biết. Hại thần kinh khoa, rồi hại tới gia can con cái, rồi hại cho ông thổ thần không có thì giờ rảnh nói chép lời của mình cũng mất hết thì giờ rảnh. Cho nên tội nghiệp cho ông táo, ông thổ thần, ông điều, ông làm việc quá nhiều việc. Cho nên một ngày nào những người nói nhiều sẽ là điên loạn có biết. Vì những hình phạt của cõi thiên nhiên có, hình phạt của người thế gian có, hình phạt của nội tâm xuất hiện thì nó loạn đi. Đó. Cho nên phải hiểu cái đường lối này, làm thiền thế rồi nhịn nhục đi. Cái gì bình tâm cũng thẳng lên nó, được việc đâu nó còn có đó. Thứ cãi một chầu rồi có cuộc chút nữa cũng êm cãi một chút, vô ích. Vì mình muốn cho hậu tiến được văn minh hơn, sáng suốt hơn, cởi mở hơn, đóng góp trực tiếp bởi gia đình, thì không cho con có những ảnh hưởng xấu. Vì câu hắn nói đền đạo, khai mở tâm tư, lễ độ, người vợ phải biết lễ độ được chồng. người chồng phải hứa gì nên là có đúng nghiêm túc rõ ràng, gia can nó ổn định thì thầm thánh nó ứng cứu được. Gia can nào cũng có thầm thánh, địa phương nào cũng có thể thật. Ngài duy nhất bận rộn vô cùng, cho nên chúng ta không nên làm phiền người lối xóm cũng như thầm thánh tiền vật và con cái của chúng ta, thì chúng ta cũng niềm nở trước khi những mọi việc và tâm tư lúc nào cũng nghĩ về hậu đại, nghĩ về con cái, nghĩ về xã hội. Chúng ta đang mang ơn của xã hội, mang ơn của loài người và chúng ta phải trả ơn bằng